Tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 3. Tác giả Kim Dung. Người dịch Lê Khánh Trường, Lê Việt Anh. Nhà xuất bản Văn học Hà Nội ấn hành. Người đọc Nam Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hồi 11. Hữu nữ trường thiệt lợi như thương. Trương Tam Phong dắt Vô Kỵ xuống khỏi núi Thiếu Thất, thầm nghĩ tính mệnh của thằng bé chẳng được giữ lâu, lại không còn cách gì chữa trị. Thôi thì kể chuyện vui cho nó nghe, để hai ông cháu cùng giải sầu. Hôm đó đến bến bờ sông Hán Thủy, hai ông cháu xuống đò qua sông, thuyền ra giữa dòng, sóng to dồn dập, nước sông cuồn cuộn, con đò nhỏ trôi trên, hẳn xuống không ngừng. Tâm trạng của Trương Tam Phong cũng dao động như các lớp sóng kia vậy. Trương Vô Kỵ bỗng nói, Thái sư phụ, đừng buồn ông ạ, cháu chết đi rồi sẽ gặp lại cha mẹ cháu, như thế cũng thích lắm chứ. Trương Tam Phong nói, cháu chớ nói như vậy, dù thế nào Thái sư phụ cũng sẽ nghĩ cách cứu được cháu. Trương Vô Kỵ nói, cháu vốn nghĩ rằng nếu như học được Cửu Dương Thần Công của phái Thiếu Lâm, cháu sẽ nói lại cho Tam Sư Bá nghe thì hay biết mấy. Trương Tam Phong hỏi, sao lại hay? Trương Vô Kỵ đáp, chỉ mong Du Tam Bá tu luyện thần công của cả hai phái Võ Đan Thiếu Lâm để chữa cho chân tay khỏi tàn phế. Trương Tam Phong thở dài, Du Tam Bá của cháu bị ngoại thương gân cốt, nội công dù cao siêu đến mấy cũng chẳng trị lành được. Trương lão nghĩ thầm, thằng bé này biết mình không sống được, vậy mà không hề sợ chết, lại chỉ muốn nghĩ cách chữa bệnh cho Du Đại Nham. Tấm lòng như thế, thật đúng là cốt cách của kẻ hiệp nghĩa chúng ta. Trương lão đang định khen nó vài lời, bỗng nghe trên sông có một giọng nói oang oang truyền đến. Mau dừng thuyền lại, giao đứa bé cho ta, Phật gia sẽ tha mạng cho ngươi, nếu không thì đừng trách ta vô tình. Giọng nói từ sóng truyền tới, lọt vào tai nghe rõ từng tiếng một, hiển nhiên nội lực của người nói không phải loại yếu. Trương Tam Phong cười thầm, kẻ nào to gan, dám bảo ta giao thằng bé lại. Ngẩng đầu lên, Trương lão thấy có hai chiếc giang thuyền đang chèo như bay từ xa tới. Nhìn kỹ, thấy trên chiếc thuyền nhỏ đi trước có một đại hán râu xồm, hai tay, hai mái chèo, chèo thật gấp. Trong lòng thuyền có hai đứa trẻ, một trai một gái. Chiếc thuyền sâu khá lớn, trên có bốn phiến tăng, bảy tám võ quan Mông Cổ. Bọn võ quan dùng ván làm mái chèo phụ, đại hán râu xồm quá khỏe, mỗi lần đưa mái chèo, chiếc thuyền nhỏ lại vọt đi cả trượng. Nhưng thuyền đằng sau đông người nên khoảng cách hai thuyền càng lúc càng gần. Không lâu sau, bọn võ quan và phiên tăng lắp cung tên bắn về phía đại hán, tiếng tên nghe bay vèo vèo. Trương Tam Phong nghĩ thầm, thì ra bọn kia đòi gã đại hán trao lại đứa bé. Trương lão bình sinh rất ghét quan binh Mông Cổ tàn sát người Hán, lúc này quyết định ra tay cứu giúp. Đại hán tay trái chèo thuyền, tay phải giơ mái chèo gạt các mũi tên bắn tới, thủ pháp rất nhanh nhẹn. Trương Tam Phong nghĩ thầm, người này võ công bất phàm, anh hùng lâm nạn, lẽ nào ta ngồi nhìn mà không cứu? Bèn quay đầu bảo người lái đò, thuyền gia, cho thuyền tới đó mau. Người lái đò thấy tên bay như mưa, sợ hết cả hồn, chân tay luống cuống, đang lo cho thuyền chạy tránh đi còn chưa kịp, làm sao mà dám tiến lên đón họ. Y run giọng nói, lão đạo gia, có nói đùa không đấy? Trương Tam Phong thấy tình thế khẩn cấp, bèn giành lấy mái chèo, chèo mạnh hai cái. Chiếc thuyền liền đổi hướng lao về phía hai chiếc thuyền kia, bỗng nghe ái một tiếng rú đau đớn. Đứa bé trai trên con thuyền nhỏ bị trúng tên vào sau lưng, gã râu xồm thất kinh, cúi xuống xét nét, thì vai và lưng lập tức trúng mấy mũi tên. Mái chèo trong tay cầm không vững rơi luôn xuống sông. Chiếc thuyền dừng lại. Chiếc thuyền lớn nhanh chóng đuổi kịp. Bảy tám tên võ quan và phiên tăng Mông Cổ liền nhảy sang chiếc thuyền nhỏ. Đại hán râu xồm đang đấm chân đá, bất khuất chống trả. Trương Tam Phong thét to, thác tử dừng tay, chớ có hành hung giết người. Trương lão chèo gấp vài cái nữa, cho thuyền tới gần hơn, rồi nhúng mình một cái, hay tay áo phất phất, từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống chiến thuyền nhỏ. Hai tên võ quan Mông Cổ dương cung bắn, Trương Tam Phong phẩy tay áo, phất hai mũi tên bay ra xa, chân vừa chạm ván thuyền, chưởng trái liền đánh ra, Hai tên phiên tăng văng ra xa hơn một trượng, bõm bõm hai tiếng, rơi luôn xuống sông. Bọn võ quan thấy Trương lão như thiên tướng giáng trần, vừa ra tay đã đánh bay hai phiên tăng cao cường nhất thì không khỏi kinh hãi. Tên võ quan cầm đầu quát hỏi: "Lão đạo điên khùng kia làm gì vậy?" Trương Tam Phong mắng lại: "Quân cẩu trệ, chỉ giỏi hành hung tàn ác, tàn hại lương dân, có cút đi không thì bảo." Tên võ quan nói: "Lão có biết tên kia là ai không? Hắn là dư đảng của phản tặc ma giáo ở Viên Châu, cả thiên hạ đều muốn tróc nã khâm phạm." Trương Tam Phong nghe câu "phản tặc ma giáo ở Viên Châu" thì giật mình nghĩ thầm, chẳng lẽ y là thuộc hạ của Chu Tử Vượng, bèn quay sang hỏi đại hán râu xồm: "Có đúng vậy không?" Gã râu xồm toàn thân máu me, tay trái ôm đứa bé trai, mắt rưng rưng lệ nói: "Tiểu chúa công, tiểu chúa công bị chúng nó bắn chết rồi." Câu này vô hình trung thừa nhận thân phận của mình. Trương Tam Phong càng kinh ngạc hơn hỏi: "Phải chăng đây là lang quân của Chu Tử Vượng?" Đại hán đáp: "Đúng thế. Tiểu nhân phụ lòng ủy thác rồi, cái mạng này cũng chẳng biết sống nữa." Gã nhẹ nhàng đặt xác đứa bé xuống lao vào tên võ quan kia, nhưng y vốn đã bị thương vai và lưng, còn hai mũi tên cắm vào chưa rút ra. Mũi tên lại còn có thuốc độc, nên y vừa lao đến thì đã kêu ối một tiếng, ngã lăn ra sàn thuyền. Đứa bé gái kia thì ôm xác một người lớn ở trong khoang khóc to: "Cha ơi, cha ơi." Trương Tam Phong nhìn trang phục của tử thi, biết đó là người chủ thuyền. Trương Tam Phong nghĩ thầm, nếu mình biết sớm là nhân vật trong ma giáo thì đã chẳng nhúng tay vào chuyện này làm gì. Nhưng đã ra tay thì không thể bỏ giữa chừng, bèn nói với tên võ quan: "Đứa bé kia đã chết, người kia thì trúng độc tiễn, chốc lát cũng sẽ chết theo. Các ngươi đã lập công rồi, thôi đi nơi khác đi." Tên võ quan nói: "Không được, phải lấy hai thủ cấp mới xong." Trương Tam Phong nói: "Hà tất phải quá quắt như thế?" Tên võ quan hỏi lại: "Lão đạo là ai, có sao nhúng tay vào chuyện này?" Trương Tam Phong mỉm cười nói: "Ngươi hỏi ta mà làm chi, việc thiên hạ thì người thiên hạ ai cũng có thể làm." Tên võ quan đưa mắt cho đồng bọn hỏi: "Lão đạo trưởng, đạo hiệu là gì, xuất gia ở đạo quán nào?" Trương Tam Phong chưa trả lời, hai tên võ quan Mông Cổ đột nhiên vung trường đao chém mạnh vào vai Trương lão. Hai đầu này chém tới cực nhanh, khoảng cách giữa đôi bên trên chiếc thuyền nhỏ lại gần, thật không còn chỗ nào để tránh. Trương Tam Phong nghiêng người một cái, Trương lão vốn quay mặt về phía mũi thuyền, chỉ hơi xoay người, mặt đã hướng sang màn thuyền bên trái, hai lưỡi đao chém vào khoảng không. Hai chưởng của Trương lão vung lên đẩy vào lưng hai tên võ quan, miệng quát: "Xéo đi." Chưởng lực nhả ra, hai tên võ quan bay sang đúng chiếc thuyền lớn mà chúng tới. Mấy chục năm rồi Trương lão không đụng thủ với ai. Lúc này ra tay đúng là dùng dao mổ trâu giết gà, song chỉ là thấy vẫn muốn sao chỉ được vậy. Tên võ quan thủ lĩnh há hốc mồm, ấp úng nói: Lão có phải là..." Trương Tam Phong phẩy phẩy tay áo quát: "Ta bình sinh chuyên giết thác tử." Bọn võ quan phiên tăng chỉ thấy gió tạt vào mặt, tên nào tên nấy khó thở. Khi Trương lão dừng tay, cả bọn mặt trắng bệch cùng la hoảng tranh nhau nhảy vội về thuyền lớn, cứu hai gã phiên tăng vừa rơi xuống sông rồi vội vã chèo đi. Trương Tam Phong lấy trong bọc ra đơn dược nhét vào miệng đại hán râu xồm, chèo chiếc thuyền nhỏ lại gần chiếc đò ngang định gỡ gã qua. Không ngờ gã thật cứng cỏi, một tay ôm sát đứa bé trai nhẹ nhàng nhảy qua thuyền bên kia. Trương Tam Phong gật đầu nghĩ thầm, người này bị trọng thương mà vẫn trung thành với ấu chúa như thế, quả là một hảo hán khí khái. Tuy lần này ta rót cứu hắn, nhưng một hảo hán như hắn ta cũng cứu đáng thật. Trương lão đã trở lại đò ngang, giúp gã đại hán nhổ hai mũi tên độc ra, bôi thuốc trị độc cho gã. Đứa bé gái nhìn xác cha ở chiếc thuyền bên kia trôi đi, cứ ngồi khóc. Gã râu xồm nói: "Bọn cẩu quan thật là tàn ác, vừa nhảy sang liền bắn chết chủ thuyền. Nếu lão đạo gia không tới kịp, chị e cháu bé cũng sẽ bị chúng giết luôn." Trương Tam Phong nghĩ thầm, hiện thời Vô Kỵ không thể đi đâu, hán tử này lại là khâm phạm. Nếu vào nghỉ tại khách điếm ở Lão Hà Khẩu, ta phải chiếu cố cho cả hai người, e khó mà chu toàn. Bèn lấy 3 lượng bạc đưa cho người lái đò nói: "Tiêu công đại ca, phiền đại ca cho thuyền thuận dòng đi về hướng đông, qua bến Tiên Nhân, thì đưa chúng tôi tới trấn Thái Bình điểm nghỉ đêm." Người lái đò thấy Trương lão đánh bọn quan binh Mông Cổ một trận tơi bời, sớm đã muôn phần kính nể, huống hồ lại được cho thêm nhiều tiền như thế, liền vâng dạ rối rít, bẻ lái đưa thuyền đi về hướng đông. Đại hán râu xồm khấu đầu trên sàn thuyền nói: "Lão đạo gia cứu mạng tiểu nhân, Thường Ngộ Xuân này xin rập đầu bái tạ." Trương Tam Phong giơ tay đỡ dậy, nói: "Thường anh hùng khỏi cần dùng đại lễ." Vừa chạm vào bàn tay gã, thấy tay gã lạnh giá, hơi ngạc nhiên hỏi: "Hình như Thường anh hùng đã bị nội thương từ trước thì phải." Thường Ngộ Xuân nói: "Tiểu nhân từ Tĩnh Dương hộ tống tiểu chúa công đi xuống phía nam, dọc đường phải đánh nhau với bọn tay chân của Thác Tử 4 lần, ngực và lưng bị một phiên tăng đánh trúng 2 chưởng. Trương Tam Phong xem mạch cho gã, thấy mạch đập rất yếu, cởi áo gã ra để xem vết thương, càng kinh hãi, thấy chỗ trúng chưởng sưng vù lên cả tấc, bị thương quả không nhẹ. Giá là người khác chắc không chịu nổi, người này phải chạy trốn hàng ngàn dặm, lại còn phải đánh trả cường địch, quả là bậc anh hùng. Bèn khuyên gã đừng nói chuyện nữa, hãy nằm trong khoang tĩnh dưỡng. Đứa bé gái kia chừng 10 tuổi, áo quần lam lũ, chân đi đất. Tuy là con nhà thuyền chài nghèo khổ, nhưng mặt mũi xinh xắn, sau này chắc thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Cô bé cứ ngồi sụt sùi gạt nước mắt. Trương Tam Phong thấy cháu bé đáng thương hỏi: "Cô nương, cháu tên là gì?" Cô bé đáp: "Cháu họ Chu, là Chu Chỉ Nhược ạ." Trương Tam Phong nghĩ thầm: "Con nhà thuyền chài mà lại đặt tên thật hay." Lại hỏi: "Quê cháu ở đâu? Nhà còn những ai? Để ta gọi đò đưa cháu về nhà." Chu Chỉ Nhược gạt lệ đáp: "Chỉ có 2 cha con cháu sống trên thuyền mà thôi, nhà không còn ai nữa." Trương Tam Phong ôi một tiếng nghĩ thầm: "Con bé mất cha mất nhà, còn quá bé bỏng, làm thế nào bây giờ?" Thường Ngộ Xuân nói: "Lão đạo gia võ công cao cường, từ xưa tới nay tiểu nhân chưa gặp ai giỏi như thế. Xin vô phép hỏi, pháp hiệu của lão đạo gia là gì ạ?" Trương Tam Phong mỉm cười: "Lão là Trương Tam Phong." Thường Ngộ Xuân a lên một tiếng nhõm dậy nói to: "Hóa ra là lão đạo gia, Trương chân nhân núi Võ Đan, thảo nào thần công cái thế, Thường Ngộ Xuân hôm nay vinh hạnh được gặp vị tiên trưởng." Trương Tam Phong mỉm cười: "Lão đạo gia chẳng qua sống hơn vài năm, có gì mà tiên với chả Phật. Thường anh hùng mau nằm nghỉ, đừng làm gì động tới vết thương." Trương Tam Phong thấy Thường Ngộ Xuân khẳng khái hào sảng, rất có khí phách, thì rất quý mến gã, nhưng nghĩ đến gã là người trong ma giáo, không nên trò chuyện nhiều, bèn lạnh nhạt nói: "Ngươi bị thương không nhẹ, đừng nói nhiều." Trương Tam Phong tính tình khoáng đạt, đối với chính tà hai đường vốn không quá thiên kiến. Trương lão từng nói với Trương Thúy Sơn: "Hai chữ chính tà thật khó phân biệt, đệ tử của chính phái mà tâm thật bất chính thì cũng là tà đồ, còn trong tà phái mà có người một lòng hướng thiện thì cũng chính là chính nhân quân tử." Lại nói giáo chủ Thiên Ương giáo Ân Thiên Chính, tuy tính tình nóng nảy, hành sự khác người, nhưng là người quang minh lỗi lạc nên kết thành bằng hữu, nhưng từ khi Trương Thúy Sơn tự vẫn mà chết, Trương lão thương nhớ đệ tử ruột, căm giận Thiên Ương giáo, nghĩ thầm: "Đệ tử thứ 3 Du Đại Nham suốt đời tàn phế, đệ tử thứ 5 Trương Thúy Sơn thân tử danh liệt đều do Thiên Ương giáo mà ra. Tuy dằn lòng không đi gặp Ân Thiên Chính vấn tội báo cừu, song dù bụng dạ có rộng lượng đến mấy, hai chữ tà ma cũng khiến cho Trương lão cực kỳ căm ghét." Kẻ tên gọi Chu Tử Vượng chính là đại đệ tử của Di Lặc Tông trong binh giáo. Mấy năm trước, khởi sự tại Viễn Châu, đất Giang Tây, tự lập làm đế, lấy quốc hiệu là Chu, không lâu sau bị quân Nguyên tiêu diệt. Chu Tử Vượng bị bắt, bị chém đầu. Di Lặc Tông và Thiên Ương giáo tuy không có cùng một phái, song đều là chi lưu của Minh giáo, có cùng nguồn gốc sâu xa. Khi Chu Tử Vượng nổi dậy, Ân Thiên Chính ở Chiết Giang từng lên tiếng ủng hộ. Trương Tam Phong hôm nay cứu Thường Ngộ Xuân chỉ là vì lòng nghĩa hiệp nhất thời, lúc đầu chưa biết thân phận gã thuộc Minh giáo mà thôi. Cành hài đêm đó, thuyền tới Thái Bình Điếm, Trương Tam Phong bảo chủ thuyền đậu xa thị trấn, lên trấn mua thức ăn về nấu cơm, bày ra mâm các loại thịt gà, thịt heo, cá rau trong 4 cái tô lớn. Trương Tam Phong bảo Thường Ngộ Xuân và Chu Chỉ Nhược ăn trước, còn mình tự tay đút cho Trương Vô Kỵ ăn. Thường Ngộ Xuân hỏi nguyên do, Trương Tam Phong bảo là thằng bé bị độc hàn xâm nhập tạng phủ, đã điểm các huyệt đạo, tạm thời chưa nguy đến tính mạng. Trương Vô Kỵ tủi thân nghẹn ngào không nuốt nổi. Trương Tam Phong gặn đút thêm, nó lắc đầu không chịu ăn thêm. Chu Chỉ Nhược đón lấy chén cơm từ tay Trương Tam Phong nói, đạo trưởng dùng cơm trước đi, để cháu bón cơm cho vị tiểu tướng công này. Trương Vô Kỵ nói, ta no rồi, ta không muốn ăn nữa. Chu Chỉ Nhược nói, Nếu tiểu tướng công không ăn, lão đạo trưởng sẽ buồn lòng, cũng không muốn ăn, chẳng hóa ra cũng bị đói ư. Trương Vô Kỵ nghĩ cô bé nói quả không sai, lúc Chu Chỉ Nhược xúc cơm đưa tới miệng bèn há miệng ăn, cô bé cẩn thận gỡ hết xương gà, xương cá ra, rồi lại rưới thêm chút nước thịt vào mỗi miếng cơm. Trương Vô Kỵ ăn thật là ngon miệng, hết cả một tô cơm. Trương Tam Phong cảm thấy được an ủi, nghĩ thầm, Vô Kỵ số đến là khổ, 10 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, lại bị bệnh nặng, nay được một người con gái ý tứ như thế kia chăm sóc thật là hay. Thường Ngộ Xuân không đụng tới thịt cá, chỉ ăn rau, tuy đang trọng thương cũng ăn hết 4 tô cơm trắng. Trương Tam Phong không kiêng thịt cá, thấy gã chỉ ăn rau, bèn khuyên gã nên ăn chút thịt gà. Thường Ngộ Xuân nói, Trương chân nhân, tiểu nhân thời Bồ Tát không ăn mặn. Trương Tam Phong nói, lão đạo quên mất. Lúc đó mới nhớ là người trong ma giáo quy củ rất nghiêm không ăn mặn, từ đời Đường đến nay đều thế cả. Cuối thời Bắc Tống, đại thủ lĩnh của Minh giáo là Phương Lạp khởi sự tại Chiết Đông, quan và dân đương thời đều gọi họ là đạo ăn chay thờ ma. Ăn chay và thờ ma vương là hai quy luật lớn của ma vương lưu truyền từ mấy trăm năm. Từ đời Tống trở đi, quan phủ chém giết ma giáo rất ngặt, người trong võ lâm đối với ma giáo cũng không coi ra gì, cho nên giáo đồ ma giáo hành sự rất bí ẩn. Tuy ăn chay, nhưng đối với người ngoài vẫn phải xưng thờ Phật, thờ Bồ Tát, chứ không dám tiết lộ thân phận của mình. Thường Ngộ Xuân nói, Trương chân nhân, đạo trưởng có ơn cứu mạng, lại có biết rõ lai lịch của tiểu nhân chả dám giấu giếm. Tiểu nhân là người trong Minh giáo, phụng sự Minh tôn, quan phủ triều đình vô cùng căm ghét, người hiệp nghĩa trong các danh môn chính phái coi khinh chúng tôi, thậm chí ngay đến các bọn hắc đạo giết người, đốt nhà cướp của, cũng bảo chúng tôi là tà ma quỷ quái. Lão nhân gia đã biết rõ lai lịch của tiểu nhân mà vẫn ra tay cứu, ân đức này quả thật tiểu nhân không biết lấy gì để mà báo đáp. Trương Tam Phong cũng từng nghe kể đôi chút về ma giáo, biết ma giáo thờ đại ma vương tên là Ma Ni, người theo ma giáo gọi là Minh Tôn. Tôn giáo này truyền đến Trung Thổ từ đời Nguyên Hòa, Đường Hiến Tông, thời ấy gọi là Ma Ni giáo, còn gọi là Đại Vân Quang Minh giáo, giáo đồ tự xưng là Minh giáo, nhưng người ngoài thì gọi là ma giáo. Trương Tam Phong trầm ngâm một lát nói, Thường anh hùng. Thường Ngộ Xuân vội nói, lão đạo gia đừng gọi anh hùng hào kiệt gì cả, xin cứ gọi trống không hai chữ Ngộ Xuân là được rồi ạ. Trương Tam Phong nói, được, Ngộ Xuân, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thường Ngộ Xuân đáp, tiểu nhân vừa tròn 20. Trương Tam Phong thấy gã tuy mặt đầy râu ria, nhưng lời lẽ cử chỉ xem ra còn rất trẻ, nghe trả lời thì gật đầu. Ngươi như thế chỉ vừa mới trưởng thành, tuy đi theo ma giáo, nhưng xa chân chưa sâu, biết sớm quay đầu thì cũng chưa muộn. Ta có một câu muốn khuyên ngươi, ngươi nghe đừng giận. Thường Ngộ Xuân nói, lão đạo gia chỉ giáo, tiểu nhân làm sao dám giận. Trương Tam Phong nói, tốt lắm, ta khuyên ngươi thay lòng đổi dạ, bỏ tà giáo đi. Nếu ngươi không chê bổn phái võ đan bản lĩnh kém cỏi, lão đạo sẽ bảo đại đồ nhi Tống Viễn Kiều nhận ngươi làm đệ tử. Sau này ngươi hành tẩu giang hồ, oai phong hiên ngang, sẽ không ai dám coi thường ngươi nữa. Tống Viễn Kiều đứng đầu 7 đệ tử, danh chấn thiên hạ. Những kẻ bình thường trong võ lâm muốn gặp y một lần cũng chẳng dễ. Võ đan chư hiệp mãi vài năm gần đây mới thu nhận đồ đệ, song việc lựa chọn cực nghiêm. Nếu không phải là người có căn cốt, tư chất, phẩm hạnh, tính tình đều tốt thì không được nhận làm môn hạ phái võ đan. Thường Ngộ Xuân, xuất thân ma giáo, người thường nghe tới đã cau mày lắc đầu, vậy mà lại được Trương Tam Phong biệt đãi cho làm môn hạ của Tống Viễn Kiều. Đối với người học võ mà nói là một đại phúc duyên hiếm có vậy. Ai ngờ Thường Ngộ Xuân khẳng khái nói, tiểu nhân được Trương chân nhân quý mến cảm kích thật không để đâu cho hết, nhưng tiểu nhân đã theo Minh giáo rồi, suốt đời này không thể nào bội giáo được ạ. Trương Tam Phong khuyên thêm vài câu, Thường Ngộ Xuân vẫn kiên quyết không nghe. Trương Tam Phong thấy gã chấp mê không tỉnh, đành thở dài lắc đầu nói, còn tiểu cô nương này? Thường Ngộ Xuân nói, lão đạo trưởng cứ yên tâm, cha cô bé vì tiểu nhân mà chết, tiểu nhân sẽ tìm cách lo liệu cho cô bé chu đáo. Trương Tam Phong nói, tốt, nhưng ngươi không nên để cháu nó gia nhập quý giáo. Thường Ngộ Xuân nói, thật không hiểu chúng tôi phạm tội ác lớn gì mà mọi người lại khinh bỉ chúng tôi như vậy, coi người theo Minh giáo cứ như là mảnh thú độc, không bằng. Được rồi, đạo trưởng đã dặn thế, tiểu nhân xin tuân mệnh. Trương Tam Phong ôm Vô Kỵ vào lòng nói, vậy chúng ta từ biệt nhau ở đây. Trương lão quả thật không muốn giao thiệp thêm với người theo ma giáo, nên không nói mấy chữ hẹn có ngày gặp lại. Thường Ngộ Xuân lại bái tạ một lần nữa. Chu Chỉ Nhược lại nói với Trương Vô Kỵ, tiểu tướng công mỗi ngày cố ăn cho no để lão đạo gia khỏi lo lắng nhé. Trương Vô Kỵ ứa nước mắt nghẹn ngào nói, đa tạ hảo tâm của cô, nhưng mà tôi cũng chẳng còn bao nhiêu ngày để ăn đâu. Trương Tam Phong buồn rầu, lấy tay áo lau nước mắt trên má Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược lo lắng hỏi, sao thế tiểu tướng công, tiểu tướng công? Trương Tam Phong nói, tiểu cô nương, lòng dạ cháu thật tốt, chỉ mong sau này cháu đi theo con đường chính đáng, không xa vào vòng tà ma. Chu Chỉ Nhược nói, vâng, thế còn vị tiểu tướng công này vì sao lại như vậy? Là chẳng còn bao nhiêu ngày để ăn ạ? Trương Tam Phong lặng lẽ không trả lời. Thường Ngộ Xuân nói, Trương chân nhân, lão nhân gia công lực thâm hậu, thần thông quảng đại, vị thiếu gia này tuy trúng độc không nhẹ, nhưng không thể hóa giải được sao? Trương Tam Phong nói, được chứ. Miệng nói thế, nhưng tay trái của Trương lão thõng bên dưới, thì cứ xua xua nhẹ mấy cái, ý muốn nói là bệnh tình của Vô Kỵ quá nặng, vô phương cứu chữa, có điều không muốn cho Vô Kỵ biết. Thường Ngộ Xuân thấy Trương Tam Phong xua xua tay, thì giật mình nói, tiểu nhân bị nội thương không nhẹ, chính đang đi nhờ một vị thần y chữa trị, hay là cho vị thiếu gia này đi với tiểu nhân luôn thể. Trương Tam Phong lắc đầu nói, khí độc hàn đã chạy khắp tạng phủ, thuốc men tầm thường thì vô tác dụng, chỉ có cách là từ từ hóa giải mà thôi. Thường Ngộ Xuân nói, thế nhưng vị thần y quả là có tài cải tử hoàn sinh đó. Trương Tam Phong sững người chợt nghĩ ra, bèn hỏi, người ấy phải chăng là Điệp Cốc Y Tiên? Thường Ngộ Xuân nói, chính ông ta, thì ra lão đạo trưởng cũng biết tiếng hồ sư bá của tiểu nhân. Trương Tam Phong do dự nghĩ thầm, ta nghe Điệp Cốc Y Hồ Thanh Ngưu này tuy y đạo cực cao, song theo ma giáo, xưa nay nhân sĩ võ lâm không ai muốn nhắc tới, huống hồ tính khí của hắn lại hết sức quái dị. Chỉ cần là người trong ma giáo thì hắn tận lực cứu chữa, không lấy một xu tiền công. Còn người ngoài cầu xin hắn, dù cho chồng cả vạn lượng vàng trước mặt, hắn cũng chẳng buồn đối hoài. Vì thế hắn còn có ngoại hiệu là kiến tử bất cứu. Nếu đúng là người đó, thì thà để Vô Kỵ chết, chứ quyết không giao nó vào tay ma giáo. Thường Ngộ Xuân thấy Trương Tam Phong cau mày, suy nghĩ, hiểu rõ tâm lý của Trương lão bèn nói, Trương chân nhân, hồ sư bá tuy trước nay không hề chữa bệnh cho người ngoài ma giáo, nhưng tiểu nhân được lão đạo trưởng cứu mạng, đại ân thâm trọng, hồ sư bá không thể không phá lệ. Giả sử hồ sư bá không ra tay, tiểu nhân quyết chẳng để yên. Trương Tam Phong nói, vị hồ tiên sinh đó y thuật như thần, ta cũng có nghe tiếng, có điều là khí độc hàn trong thân thể Vô Kỵ quả không phải là loại thường. Thường Ngộ Xuân cao giọng nói, vị thiếu gia này tuy cùng lắm chữa không xong thì đằng nào cũng phải chết, có gì mà phải kiêng dè khi chứ. Tính tình Thường Ngộ Xuân quá bộc trực, hào sảng, nghĩ sao liền nói vậy. Trương Tam Phong nghe năm chữ thì đằng nào cũng chết, trong lòng chấn động nghĩ thầm. Gã họ Thường này nói năng lỗ mãn nhưng quả không sai, ta xem ra Vô Kỵ chỉ sống được chừng một tháng nữa thôi. Thôi thì đành liều cầu may vậy. Trương lão trước nay giao thiệp với ai cũng hết lòng hết dạ tin người. Thường Ngộ Xuân này quả là một hán tử trượng nghĩa, song Trương Vô Kỵ là giọt máu duy nhất của đứa học trò yêu. Bảo Trương lão giao vào tay một đệ tử ma giáo nổi danh tà ác, làm sao có thể yên tâm kia chứ? Thành thử nhất thời chưa quyết định được. Thường Ngộ Xuân nói, Trương chân nhân không muốn đến gặp hồ sư bá, cái đó tiểu nhân biết, xưa nay chính tà hai bên không nhìn mặt nhau. Trương chân nhân là đại tông sư đương thời, lẽ nào đi cầu tà ma ngoại đạo? Hồ sư bá của tiểu nhân tính khí cổ quái, gặp Trương chân nhân không chừng lại nói năng vô lễ, xảy ra xô xát thì phiền. Vị thiếu gia này tốt hơn cả là hãy để tiểu nhân đưa đi. Nhưng như thế Trương chân nhân không an tâm, vậy làm thế này, tiểu nhân dẫn Trương huynh đệ nơi này tới nhờ hồ sư bá từ từ cứu chữa, rồi tiểu nhân sẽ lên núi Võ Đan làm con tin. Trương huynh đệ, nếu có gì không ổn, Trương chân nhân cứ một chưởng đánh chết tiểu nhân là xong. Trương Tam Phong không khỏi bật cười nghĩ thầm, nếu Vô Kỵ có gì sơ sẩy ta đánh chết ngươi thì được cái gì, song ngươi không lên núi Võ Đan thì ta biết tìm ngươi ở đâu. Trước mắt Vô Kỵ khí hàn độc đã nhập vào can hoang, đúng là đằng nào cũng chết. Vào lúc sinh tử này phải quyết định dứt khoát mà thôi, bèn nói, Thôi thì, đành gửi gắm ngươi vậy, nhưng ta phải nói trước, Hồ tiên sinh không được ép Vô Kỵ gia nhập ma giáo, bổn phái Võ Đan cũng không chịu ơn quý giáo đâu đó. Trương lão biết ma giáo hành sự bí ẩn nguy hiểm, nếu dính dấp tới họ, âm hồn cứ lẩn quẩn, không biết hậu hoạn bao nhiêu mà kể. Trương Thúy Sơn đã thân tử danh liệt, là một dẫn chứng rành rành ra đấy. Thường Ngộ Xuân ngang nhiên nói, Trương chân nhân coi thường người trong minh giáo chúng tôi chẳng ra gì cả, nhưng thôi, cứ theo lời dặn là xong. Trương Tam Phong nói, ngươi thay ta chăm sóc Vô Kỵ, nếu khí độc âm trong cơ thể cuối cùng trừ được, thì ngươi đưa nó về núi Võ Đan, còn việc ngươi lên núi làm con tin thì khỏi cần. Thường Ngộ Xuân nói, tiểu nhân xin làm hết sức mình. Trương Tam Phong nói, còn tiểu cô nương này, ta đưa về núi Võ Đan thu xếp lo liệu cho. Thường Ngộ Xuân lên bờ sông, dùng dao đào một cái hố dưới gốc cây đại thụ, đem thi thể của Chu Tử Công lột hết quần áo mà chôn xuống hố, rồi quỳ trước mộ lại mấy lạy. Thì ra quy củ của Minh giáo là khỏa táng, khi sinh ra không manh vải che thân thì lúc chết đem chôn cũng phải thế. Trương Tam Phong không biết quy củ đó, nghĩ thầm bọn ma giáo làm gì cũng tà môn thần bí. Sáng hôm sau, Trương Tam Phong dắt Chu Chỉ Nhược chia tay với Thường Ngộ Xuân và Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ từ khi cha mẹ mất đến giờ coi Trương Tam Phong như ông nội của mình, bao giờ bỗng nhiên phải xa cách, không khỏi nước mắt ròng ròng. Trương Tam Phong an ủi, Vô Kỵ, khi nào cháu khỏi bệnh, Thường đại ca sẽ đưa cháu về núi Võ Đan. Cháu ngoan nào, chỉ xa ông vài tháng mà thôi, không làm gì phải buồn cả. Trương Vô Kỵ chân tay không động đậy được, nước mắt chỉ chảy dài trên má. Chu Chỉ Nhược trở lại thuyền, lấy trong bọc ra một cái khăn tay, lau nước mắt cho Vô Kỵ, mỉm cười với nó, rồi nhét chiếc khăn vào túi áo Vô Kỵ, sau đó mới lên bờ. Trương Vô Kỵ nhìn theo Thái Sư Phụ cùng Chu Chỉ Nhược đi về phía Tây, thấy Chu Chỉ Nhược không ngớt ngoảnh đầu nhìn lại và giơ tay vẫy nó, mãi khi đi khuất sau một hàng dương liễu mới thôi. Lập tức thằng bé cảm thấy thê lương lẻ bóng, đau khổ vô chừng, không nhịn nổi khóc òa lên. Thường Ngộ Xuân chau mày hỏi, Trương Quân Đệ, năm nay đệ bao nhiêu tuổi? Trương Vô Kỵ nghẹn ngào đáp, 12 tuổi. Thường Ngộ Xuân nói, hay nhỉ, 12 tuổi đầu rồi, đâu còn bé bỏng gì nữa mà khóc hu hu, không biết ngượng à. Hồi huynh 12 tuổi thì đã bị đánh không biết mấy trăm trận nhưng không bao giờ thèm khóc cả. Nam tử hán đại trượng phu, chảy máu thì được, rơi lệ thì không, đệ còn thúc tha thúc thích thì huynh sẽ cho vài cái tát đấy. Trương Vô Kỵ nói, đệ không muốn xa Thái Sư Phụ nên mới khóc, chứ ai đánh đệ, đệ chả khóc đâu. Đại ca muốn tát đệ thì cứ việc, hôm nay đánh đệ một quyền, mai sau đệ sẽ đánh lại 10 quyền. Thường Ngộ Xuân kinh ngạc cười ha hả nói, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, thế mới là cốt cách nam tử hán đại trượng phu chứ. Tiểu đệ lợi hại như thế, huynh chả dám đánh đệ đâu. Trương Vô Kỵ nói, tiểu đệ cử động còn chẳng nổi, sao huynh không dám đánh. Thường Ngộ Xuân cười nói, hôm nay huynh đánh đệ, sau này đệ học võ công của Thái Sư Phụ, môn thần quyền của phái Võ Đan, huynh làm sao mà chịu nổi vài cú đấm cơ chứ. Trương Vô Kỵ nghe vậy bật cười, cảm thấy vị Thường đại ca này tướng mạo tuy hung dữ nhưng không phải là người xấu. Thường Ngộ Xuân thuê gian thuyền đi thẳng xuống Hán Khẩu, đến Hán Khẩu đổi sang thuyền lớn theo Trường Giang đi về phía đông, nơi Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu ẩn cư là hẻm núi Hồ Điệp, bên cạnh Hồ Nữ Sơn vùng Hoàng Bắc. Trường Giang từ Hán Khẩu đến Cửu Giang chạy theo hướng đông nam, qua Cửu Giang rồi thì ngoặt sang hướng đông bắc vào địa giới đất Hoàng. 2 năm trước, Trương Vô Kỵ từng đắp thuyền ngược lên hướng bắc, nhưng khi đó đi cùng với cha mẹ lại có Du Nhị Bá đồng hành, dọc đường không biết bao nhiêu điều là thích thú, nay cha mẹ đều mất cả, còn mình thì sống dở chết dở theo Thường Ngộ Xuân đi cầu thầy chữa bệnh. Sướng khổ, hai đằng thật là cách nhau một trời một vực. Sợ Thường Ngộ Xuân nổi giận, tuy trong lòng rất đau đớn, nhưng Vô Kỵ không dám khóc. Những huyệt đạo Trương Tam Phong điểm hồi trước đã tự giải khai, mỗi khi hàng độc phát tác lại đau đớn khó chịu, Vô Kỵ lại nghiến răng chịu đựng. Đến nỗi môi dưới đầy các vết răng mà âm hàn xâm nhập thì ngày một sâu thêm. Đến Qua Phụ, ở Hạ Du Tập Khánh, Thường Ngộ Xuân bỏ thuyền lên bờ, thuê một cỗ xe lớn chạy về hướng Bắc. Mấy ngày sau đến Quang Minh, ở phía đông Phụng Dương. Thường Ngộ Xuân biết vị Hồ Sư Bá không thích người ngoài biết chỗ ẩn cư của ông ta. Khi đến cách Hồ Nữ Sơn khoảng 20 dặm, thì cho xe quay đầu, rồi cổng Trương Vô Kỵ băng băng đi tới. Thừa Ngộ Xuân tưởng rằng 20 dặm chỉ đi một mạch là tới, ai ngờ vì bị trúng 2 âm chưởng của Phiên Tăng, nội thương khá nặng, mới đi được hơn 1 dặm thì chương cốt đã mỏi nhừ, thở hồng hộc, bước đi vất vả. Trương Vô Kỵ ái ngại nói, Thường đại ca, để tiểu đệ tự đi cũng được, đại ca đừng phí sức. Thừa Ngộ Xuân giận dữ nói, bình thời huynh đi một mạch cả 100 dặm cũng chưa thấy mệt, không lẽ tên tặc hòa thượng đánh huynh có 2 chưởng mà không đi nổi nữa sao? Y Hiếu Thắng càng cố sức bước nhanh hơn, nhưng nội thương vốn đã trầm trọng, cộng với sự nôn nóng gắng sức, chỉ sau vài chục trường đã cảm thấy các khớp xương tứ chi rã rời. Song y chưa kịp nhận ra mình yếu, chưa kịp nghĩ, cứ cõng Trương Vô Kỵ đi tiếp từng bước một. Đi như thế thật là chậm, đến tối, còn chưa được nửa đường, mà đường núi lại treo leo, càng vào sâu càng khó đi. Đến một cánh rừng, Thừa Ngộ Xuân đặt Trương Vô Kỵ xuống đất, nằm thẳng cẳng nghỉ mệt. Y lấy trong bọc ra mấy cái bánh, cùng ăn với Trương Vô Kỵ, nghỉ chừng nửa canh giờ, Thừa Ngộ Xuân định đi tiếp. Trương Vô Kỵ cố khuyên y, hãy ngủ lại trong rừng một đêm, đợi trời sáng, hãy đi tiếp. Thừa Ngộ Xuân nghĩ, nếu tối nay cứ đi, nửa đêm tới kinh động, Hồ Thanh Ngưu chỉ tổ làm ông ta nổi giận, bèn nghe theo lời khuyên. Hai người ngồi dưới gốc cây lớn, dựa vào nhau mà ngủ. Ngủ đến nửa đêm, chất độc hàn trong người Vô Kỵ lại phát tác, người cứ run cầm cập, sợ làm cho Thường Ngộ Xuân mất ngủ. Trương Vô Kỵ không dám kêu rên, cắn răng cố chịu. Vừa lúc đó từ xa bỗng vọng tới tiếng vũ khí va chạm nhau, tiếng người quát. Định chạy đi đâu? Hãy chặn phía đông, dồn hắn vào rừng, phen này quyết không để cho tên trọc tẩu thoát. Tiếp đó có nhiều tiếng chân, có mấy người chạy vào cánh rừng. Thường Ngộ Xuân giật mình tỉnh dậy, tay phải rút đơn đao, tay trái ôm Trương Vô Kỵ, định vừa đánh vừa chạy. Trương Vô Kỵ nói nhỏ, hình như không phải là họ tìm mình đâu. Thường Ngộ Xuân gật đầu, nép sau gốc cây, nhìn ra. Trong bóng tối, thấy có 7-8 người vây đánh một người, người đó tay không, song chưởng múa như bay, không cho đối phương lại gần mình, đấu một hồi, vòng vây dần khép lại. Không lâu sau, vầng trăng khuyết ló ra khỏi các đám mây, chiếu xuống 4 bề. Chỉ thấy người bị vây kia là một bạch y hòa thượng cao gầy, tuổi trạc tứ tuần. Những người vây đánh hòa thượng có tăng có đạo, có tục gia hán tử, lại có 2 thiếu nữ, tổng cộng 8 người. 2 tăng nhân mặc áo xám tro, một cầm thiền trượng, một cầm giới đao. Mỗi lần thiền trượng quật ngang, giới đao chém phạt, lá cây lại rụng lả tả. Một đạo nhân cầm trường kiếm, thân pháp mau lẹ, dưới ánh trăng, kiếm hoa loang loáng từng vùng. Một hán tử thấp bé sử dụng song đao, dùng địa đường đao pháp tấn công hạ bàn của bạch y hòa thượng. 2 thiếu nữ thân hình mảnh mai sử dụng trường kiếm, kiếm pháp rất linh động nhẹ nhàng. Một thiếu nữ quay mặt sang, nửa mặt lộ rõ dưới ánh trăng. Trương Vô Kỵ suýt nửa kêu lên Kỷ cô nương. Thiếu nữ kia chính là Kỷ Hiểu Phù, hôn thê của Ân Lê Đình. Lúc mới nhìn 8 người vây quanh đánh một người, Trương Vô Kỵ thấy lấy nhiều đánh ít quá bất công, chỉ mong hòa thượng phá được vòng vây chạy thoát. Bây giờ nhận ra Kỷ Hiểu Phù, nghĩ hòa thượng là đối thủ của Kỷ cô nương, ắt là kẻ xấu, thì Trương Vô Kỵ xoay qua ủng hộ phe Kỷ Hiểu Phù. Năm trước, khi cha mẹ cậu tự tận, Kỷ Hiểu Phù từng ngọt ngào an ủi cậu. Tuy cậu không nhận ra cái vòng vàng Kỷ Hiểu Phù tặng, nhưng sau nhớ lại, cậu rất cảm kích trước hảo ý của Kỷ Hiểu Phù. Trương Vô Kỵ thấy bạch y hòa thượng võ công cao cường, chưởng pháp lúc nhanh lúc chậm, hư hư thực thực biến ảo đa đoan. Khi đánh nhanh thì không thể nhìn rõ đường hướng tiến thoái của bàn tay y. Bên Kỷ Hiểu Phù tuy đông người mà đánh lâu vẫn chưa thắng nổi. Bỗng nghe một hán tử quát, dùng ám khí tấn công. Một hán tử và một đạo sĩ liền dạt qua 2 bên, liền đó là tiếng vèo vèo liên tiếp. Thiết đạn và phi đao bắn ào ào về phía bạch y hòa thượng, khiến y khó bề chống đỡ. Đạo sĩ râu dài cầm kiếm quát to. Bành hòa thượng, bọn ta không cần giết mi, mi làm gì phải liều chết như vậy? Mi giao bạch quy thọ ra đây, mọi người sẽ vui vẻ đi liền, như thế có hay hơn không? Thừa Ngộ Xuân giật mình nói nhỏ, vị kia là bành hòa thượng ư? Trương Vô Kỵ năm trước đi thuyền, từng nghe cha mẹ kể cho Du Nhị Bá chuyện đương đao lập uy trên Vương Bàn Sơn Đảo. Biết nguyên do tại sao các bang phái kết oán thù với Thiên Ương giáo, biết bạch quy thọ chính là đàn chủ Huyền Vũ đàn, còn sống sót sau vụ nọ tại Vương Bàn Sơn Đảo. Lâu nay các môn phái đánh nhau với Thiên Ương giáo cũng chỉ vì muốn bạch quy thọ nói ra tung tích của Tạ Tốn. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, không lẽ bành hòa thượng cũng là người trong giáo phái của mẹ ta? chỉ nghe Bành Hòa Thượng lớn tiếng nói: Bạch đàn chủ đã bị các người đánh trọng thương, đừng nói ta với Bạch Quy Thọ có liên hệ với nhau, mà dù chẳng liên quan gì thì cũng chẳng thể thấy người sắp chết lại không cứu. Đạo sĩ râu dài nói: Sao lại nói là thấy người sắp chết lại không cứu? Bọn ta không hề muốn lấy mạng hắn, chỉ muốn biết tin về một người thôi. Bành Hòa Thượng nói: Các người muốn biết chỗ của Tạ Tốn sao? Sao không tới tìm Phương Trượng Thiếu Lâm Tự mà hỏi? Một tăng nhân mặc áo bào màu xám liền kêu lên: Đó là ác kế của con yêu nữ Thiên Ưng giáo Ân Tố Tố giá họa cho Thiếu Lâm Tự. Ai mà tin kia chứ? Tăng nhân này hiển nhiên thuộc phái Thiếu Lâm. Trương Vô Kỵ nghe hắn nhắc đến tên mẹ cậu thì vừa hãnh diện vừa đau lòng nghĩ thầm: Mẹ ta qua đời đã 2 năm, song vẫn còn làm cho các ngươi phải mụ mẫm cả đầu óc. Bỗng nghe một đạo sĩ đứng vòng ngoài kêu lên: Ngươi đặng mình nằm xuống. 6 người nghe vậy vội nằm xuống, chỉ thấy bạch quang loang loáng, 5 thanh phi đao vù vù phóng ra cùng nhắm vào ngực Bành Hòa Thượng. Kể ra Bành Hòa Thượng cũng cần rùng người, khom lưng nhào về phía trước hoặc sử dụng thiết bản kiều ngửa người ra phía sau là tránh được các ngọn phi đao. Nhưng khi đó 6 người nằm dưới đất cùng dựng binh khí lên chặn hết hạ tam lộ của y, thành thử không thể rùng xuống được.